This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của chị Mỹ Liên sau đây. Mời quý vị. Cứ hai tuần lần gì đó thưa quý vị, chị Mỹ Liên lại có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên trở lại trong chương trình.
Xin chào Hoàng Tính.
Chị khỏe không
em
chị?
Em có khỏe không em?
Em khỏe lắm chị ơi, chị như thế nào nè? Khỏe không
chị? Chị khỏe, mặc dù mấy bữa thì chị cũng có cảm thấy nó nhức đầu chút xíu, chắc là do thời tiết, nhưng mà sau đó thì chị thấy bình thường. Cảm ơn em.
Mình ở trong nhà đó, mới có mớ việc thôi là chúng ta cũng đã thấy nó hơi hơi nhức đầu rồi. Đi ra ngoài trời nắng, trời mưa, trời gió, trời lạnh đủ hết trơn. Cái thời tiết của Texas là như vậy thưa chị. Mặc dù là chúng ta có một cái không khí xuân đó, nhưng mà khi mà ra ngoài muốn diện cái đồ đẹp cũng hơi khó. Tại vì nhất là đàn bà, phụ nữ khoái diện đồ đẹp, thích diện đồ đẹp lắm. Ở thời tiết này có bộ cũng hơi cực trong cái vấn đề mình ăn mặc hả chị ha?
Đúng rồi, nhưng mà chị thấy năm nay mùa thu quay trở lại cũng nhiều đấy chứ.
Đúng vậy đó chị.
Nhưng mà thu đông nó xen kẽ, nó không có hiểu được lúc nào thu, lúc nào đông nữa.
Và trong cái không khí đón xuân, quý vị biết, người, nhà nhà, cả cái cộng đồng của chúng ta, có những lúc, có những cái tuần, như quý vị thấy đón xuân rất là rầm rộ dưới Sài Gòn Mo, rồi xong xuôi, rồi ở trên Bến Thành, quẹo qua bên Asia Town Square, chưa tính đến trong những ngày lễ sắp tới, những ngày Tết sắp tới thì từ những cái ngôi chùa hoặc là những cái nhà thờ, những cái hội đoàn cũng sẽ tổ chức rất là nhiều những cái buổi tiệc hay hoặc là những cái hội vui xuân, vui Tết thì bà con đồng hương của chúng ta đến theo từng cái tôn giáo để mà chúng ta đón xuân. Trong cái không khí đón xuân đó, và Hoàng Tính biết được là chị cũng rất là muốn gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của mình những cái món ngon, những cái món đặc sắc, mà nói đúng hơn đó là có một phần nào đó mình làm cho cái ngán thịt thà này nọ, ngán ăn uống mà nhiều mỡ sẽ giảm đi rất là nhiều với những cái món chị trình bày ngày hôm nay, đúng không chị?
Đúng rồi em. Dạ. Trong cái không khí mà em đã nói đó, dạ, thì chị nghĩ là nếu mà các bạn thính giả nghe đài chuẩn bị quá nhiều thịt, thịt từ thịt kho cho tới thịt giò heo cho tới tất cả những cái thứ gì mà là những cái loại thịt to ở nhà đó, thì xin mời các bạn làm thêm mấy cái món như là lỗ tai heo ngâm giấm, có người gọi là thấu chua, rồi dưa cải chua với dưa giá, để chúng ta ăn kèm cho đỡ ngán trong những buổi tiệc họp mặt gia đình cuối năm. Còn tính thấy sao?
Quá tuyệt vời chị nè ha. Cho quý vị một lỗ tai heo ngâm giấm nè ha. Rồi cái món thứ nhì là món dưa giá nè ha. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, còn món thứ ba món gì chị?
Dưa cải chua, dưa giá với dưa cải chua.
Dưa giá rồi dưa cải chua nữa nha. Wow, thiệt là hấp dẫn nha. Thôi bây giờ bắt đầu chúng ta đi chợ đi chị ơi. Nha.
Rồi đi chợ. Yeah. Đi chợ thì bây giờ bữa nay chúng ta mua hơi nhiều đồ chút xíu ha. Chúng ta mua lỗ tai heo. Có muốn làm cái món lỗ tai heo ngâm giấm thì mình phải mua lỗ tai heo. Thì ở các chợ Việt Nam á, họ bày bán từng cái tray nhỏ nhỏ đó. Có cái 3-4 cái lỗ tai. Nếu mà các bạn muốn làm nhiều thì mua nhiều, muốn làm ít thì mua một phần. Bây giờ để làm lỗ tai đó thì chúng ta có thêm, chúng ta có thêm là chúng ta phải có giấm. Rồi trong nhà thì ai cũng có đường với muối. Rồi để cho lỗ tai mà nó thơm ngon đó thì mình cần thêm tỏi, gừng với lại củ hành tím đó Hoàng Tính.
Dạ, củ hành tím nha.
Rồi đó, chỉ cần nhiêu đó là mình xong, mình sẽ làm được cái món lỗ tai ngâm giấm rồi.
Dạ, đường, muối, tỏi, gừng, củ hành tím nè, lỗ tai heo nè, với lại giấm. Giấm thì thường thường chị chọn cái loại giấm như nào cho nó tốt?
Giấm 100% đó em.
Giấm 100% luôn nha thưa chị ha.
Giấm 5%, giấm 5%.
5% ha.
Thì mình phải pha loãng cái giấm nó ra để mình làm.
5% giấm nha thưa quý vị ha. Cái loại 5%.
Tại vì 5%. Ví dụ như một lát chị nói cái số nước với số giấm với số đường đó, thì chị nói trên cái giấm 5%.
Dạ,
còn nếu mà mình mua giấm 25% hay giấm 10% hay giấm khác thì mình lại phải pha kiểu khác.
Thì ra là như vậy nha thưa quý vị. 5% nó tượng trưng cho cái chua nhiều hơn hoặc là chua ít hơn, đúng không thưa chị?
Đúng rồi.
Rồi, quý vị nhớ nha. Rồi, bây giờ
trong cái bình giấm nó có để giấm 5%. Cho nên là chị chọn cái đó để chị nói với các bạn cho nó dễ. Nhiều khi các bạn lại mua giấm, cứ nghĩ là giấm là giấm, thì nó cũng không có đúng. Giấm quá chua thì mình pha ít nước quá thì nó cũng sẽ bị, món ăn của mình nó bị chua áo, rất là khó ăn. Đó là mua bao nhiêu đó thì mình có xong cái món lỗ tai heo. Tại mình có thời gian cho nên chị nói nhanh chút xíu Hoàng Tĩnh ha. Bây giờ để làm cái dưa cải chua đó thì mình mua, mình mua cái cải mà muối dưa ở chợ, chợ nào cũng có bán, họ bán trong bịch, một bịch 2-3 cây gì đó. Để làm thêm cái dưa cải chua này cho nó thơm thì mình chỉ cần có thêm đầu cái hành lá. Cái hành lá đó, Hoàng Tính, hành lá mà mình nêm canh đó.
Dạ vâng, hành lá thì mình mua nhiều không chị? Mua mấy bó chị?
Ví dụ như mình một gói dưa cải chua, một bó hành là đủ rồi em.
Hành lá.
Thì để làm cái này thì mình chỉ có muối. Với lại muối với lại đường.
Muối đường.
Với lại nước.
Muối
nước
đường.
Ở nhà ai cũng có muối đường.
Dạ, nhưng mà muối thì chị muốn muối hột hay hoặc là muối thường thôi chị?
Muối biển. Muối biển nha. Nhưng mà muối hột thì càng tốt.
Muối biển nha.
Còn nếu không đó, thì muối bột cũng được, nhưng mà muối biển. Tất cả những cái món này làm đồ chua đó thì nếu mà muối hột là tốt nhất và phải là muối biển.
Dạ,
đừng có mua muối mà người ta gọi là muối hóa học thì nó mình làm đồ chua nó không có ngon.
Dạ, dạ vâng. Sì
đó, thì đó là mình có dưa cải chua, bây giờ mình làm dưa giá.
Dưa giá nha.
Dưa giá thì cần phải có giá là đúng rồi, nhưng mà vấn đề là mình đi chợ mình chọn giá nó mới, nó tươi á. Nếu mà giá nó mới ra đó thì tốt nhất, còn giá họ bán nhiều ngày rồi nó không còn tươi, có khi nó hơi nhớt thì mình làm nó không bảo đảm.
Dạ,
thì mua giá còn tươi.
Dạ vâng.
Cái thứ nhì đó, để làm kèm với giá thì có người có khi á, mình làm hẹ cắt khúc rồi cà rốt sắc sợi. Nhưng mà cái mà chị nghĩ là làm mà ngon nhất trong dưa giá là kiệu tươi á. Mặc dù ở đây nó hơi mắc, kiệu tươi họ bán có cái củ rồi có cái cọng lá dài luôn á, Quang Tính. Họ bán 5-6 đồng một bao lần đó.
Dạ đúng.
Thì mà có khi có khi không chứ không phải là lúc nào cũng có.
Tuần trước
nếu
có
mà có
chị.
Kiệu.
Dạ em nhớ là tuần trước có đó chị, mà không biết tuần này còn không nữa nha.
Nếu mà có kiệu thì mình làm kiệu nó ngon hơn hẹ. Hẹ không có ngon bằng kiệu.
Dạ.
Tức là mình làm kiệu rồi một ít cà rốt sắc sợi. Rồi nhiêu đó là mình rồi để cho cái nước để cho dưa giá nó chua đó thì mình cũng cần có nước, có muối với có đường.
Muối nước đường ha, muối nước đường nha thưa quý vị ha. Muối nhớ muối muối thì quý vị nhớ là
muối hột, muối hột hoặc là muối bột, nhưng mà phải là muối biển nha.
Dạ. Yeah.
Phải là muối biển. Và mà thật ra ở nhà mình nấu ăn đó Hoàng Tính mình cũng nên ăn muối biển. Cái muối kia đó, muối mà chị nghĩ là chị thấy ở Walmart nó bán nó có 42 cent một lon á.
Yeah.
Thì muối đó mình chỉ để rửa thôi, chị mua muối đó chị rửa, chứ còn muối mà để nấu ăn thì mình nên mua muối biển thì nó tốt cho món ăn hơn.
Chị nói
và không có iốt.
Yeah. Nếu mà chị không nói như vậy thì chị mua muối biển ở đâu?
Chị mua muối biển ở tất cả các chợ Việt Nam đều có, Esmart cũng có.
Yeah.
Nó có một cái bao bự mà mình mua muối biển, chị mua muối biển của Hàn Quốc.
Dạ. Yeah. Em thì em mua chợ Xì Bao á chị. Chị biết chợ đó không chị?
Chị không có đi chợ đó.
À, chợ Spao thì nó bán là muối biển, nó cũng nhuyễn như là cái muối bình thường của mình vậy đó, nhưng mà nó là muối biển thôi chị. Nhưng mà chị muốn mua bao nhiêu là chị xúc vô, chị bỏ vô bịch, chứ không có bán là từng hộp hay hoặc là từng bịch đâu. Chị muốn mua nhiều, chị lấy cái bịch chị bỏ vô nhiều chị mua. Thực ra cái đó là một cái hay á thưa chị, em thấy rất là hay thưa chị.
Chị thấy bây giờ có nhiều người ăn muối mỏ mới đồ đó.
Uh-huh.
Thì chị thấy cũng không cần thiết tại nó hơi mắc. Còn ai muốn ăn thích ăn thì cứ ăn.
Yeah,
còn chỉ là muối biển là ok rồi.
Yeah, yeah.
Muối mỏ thì nó mắc.
Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái vấn đề em muốn hỏi cho quý vị là con đồng hương biết luôn, không biết quý vị biết không, trong vấn đề giá thì em thấy rằng là giá nó không có đồng bộ, giá nó có loại giá bịch, giá nó có loại giá thùng, người ta bài bán ra giá có loại giá nó mập, nó ngắn, hay hoặc là giá nó loại ốm, loại dài. Thì thường thì nếu mà chúng ta làm cái dưa giá này thì chị chọn cái loại giá nào nó tốt hơn thưa chị?
Chị nghĩ là giá còn tươi là tốt nhất.
Giá còn tươi
ở nhà đó chị làm bằng giá chị tự làm. Còn mình đi mua thì mình mua mình cố gắng là coi cái giá nó tươi á. Có nhiều khi họ đổ nguyên cái bao ra hay là mình mua liền về mình làm liền thì tốt nhất. Còn nhiều khi có các bạn cũng không có rảnh đi chợ thứ bảy chủ nhật mà về nhiều công chuyện quá làm rồi cũng không kịp rồi để đó mấy ngày, cố gắng là buổi tối nếu mà ban ngày mình không rảnh chiều mình đi làm về ngày hôm sau đó. Ví dụ như hôm nay chủ nhật các bạn đi chợ mua đi thì ngày mai đi làm về buổi chiều thì cố gắng làm đi cho nó tươi nó ngon.
Dạ,
chứ đừng có để lâu quá giá nó cũng bị nhớt thì nó không có bảo đảm là ngon.
Dạ vâng.
Ha Hoàng Tính.
Dạ, trong cái lỗ tai heo thì chị muốn cái lỗ tai heo làm sao cho nó hoàn chỉnh, cho nó ngon lành để mình có thể mình làm cho nó ngon khi mình lựa thôi chị.
Thì cái này cũng chịu thôi, chị chỉ nhìn bằng con mắt. nhìn có những cái nó trắng trắng mà nó đừng có bị
tím tím này nọ
hả? Rồi nhìn mắt rồi lựa thôi chứ cũng không có cách gì, tại họ đâu có đổ rồi cho mình lựa từng cái thì đành phải chịu. Mình đành phải mua cái nào thì chịu vậy. Cái đó vấn đề là mình về mình rửa rồi mình luộc như thế nào để cho nó trắng.
Nó đẹp.
Với lại thường mình ngâm giấm nó cũng trắng đó Hoàng Tính.
Dạ, nhìn cho nó
chua thường nó trắng.
Dạ, nhìn cho nó đẹp.
Bây giờ mình bắt đầu đi. Bây giờ mình làm lỗ tai trước nha.
Lỗ tai đi chị.
Lỗ tai. Thì bây giờ lỗ tai heo á mình mua về đó các bạn, mình rửa cho thật sạch với muối với giấm pha loãng. Mình xả lại cho thật nhiều nước, cạo rửa trong cái lỗ tai, bên trong bên ngoài cái lỗ tai nhiều khi nó có những cái đống bợn rất là dơ mà mình nghĩ chắc con heo từ lúc sinh ra cho tới lúc người ta cắt cái lỗ tai nó không có được tắm. Cho nên là phải rửa cho thiệt là kỹ. Mà rửa kỹ cách mấy thì nó cũng chưa có hết mùi. Cho nên là khi luộc đó, bây giờ rửa sạch xong xả thật là nhiều nước để ráo rồi bắt một cái nồi nước sôi. Lớn hay nhỏ tùy theo cái số lượng lỗ tai mà mình định làm. Nước thiệt là sôi. Thì các bạn bỏ lỗ tai vô trong cái nước đó, các bạn cho một muỗng canh giấm, nếu mà một lít nước cho cỡ một muỗng canh giấm. Mình bỏ cái lỗ tai vô mình nấu khoảng 20 phút, cái giai đoạn đầu mình để lửa cao, sau đó đó mình nhỏ lửa xuống số 4 số 5 gì đó, rồi mình nấu khoảng 20 phút, sau đó mình tắt lửa đó, nấu đậy nắp nha các bạn, khi nhỏ lửa thì đậy nắp lại và nước phải ngập lỗ tai thì lỗ tai nó mới mau chín. Và khi mà 20 phút rồi á, mình tắt lửa nhưng mình vẫn để trên bếp thêm 5 phút. Tại vì thường á, là nếu mình nấu bếp điện á, là mình 5 phút sau đó nó vẫn sôi thùng sụt mà Hoàng Tính. Cho nên là 5 phút sau đó là nó vẫn sôi tiếp tục làm cho lỗ tai mềm. Khi sau 25 phút mà mình vừa nấu vừa tắt lửa trên bếp rồi mình mở nắp ra đó. Thì nếu mà mình xăm mình thấy mềm hoặc là mình gấp lên mình lấy cái tay mình bấm mình thấy mềm. Thì mình vớt ra thao nước đá lạnh. Còn nếu mà mình mua nhầm cái lỗ tai mà con heo nó già quá, mình thấy nó còn cứng thì mình nấu thêm chút xíu nữa Hoàng Tính, không có pha sao hết. Cái này mình kiểm tra rất là dễ dàng, hoặc là nếu các bạn không cẩn thận, các bạn gấp ra, các bạn để lên cái thớt, các bạn lấy con dao, các bạn cắt một miếng. Nếu các bạn thấy phần thịt và phần sụn nó đều mềm thì nó đạt yêu cầu. Đừng có luộc nó quá mềm, nó cũng không có ngon. Nhưng mà nó còn cứng thì mình ăn nó cũng không có ngon lắm. Có những người già răng yếu hoặc là ấy thì ăn sẽ cảm thấy không ngon, tại vì phần lỗ tai ở đây người ta cắt ra sát cái lỗ tai, không có cái phần thịt bên ngoài, cho nên là mình phải luộc cho thật mềm. Thì khi đã chín rồi đó thì mình vớt ra thao nước đá lạnh. Mùa này, mùa lạnh này mình mở nước dòi, nước nó cũng lạnh rồi, nếu không có nước đá cũng được, nhưng mà có thêm vài cục đá thì cho nó thật lạnh. Thì để cho cái lỗ tai nó mau nguội thì mình tiếp tục đó là cạo rửa trong cái nước mà mình ngâm, rồi rửa lại 2-3 nước nữa và để ráo cho thật. Lúc này thì cái lỗ tai nó sạch sẽ lắm rồi, nó được tắm. Nếu mà mình rửa 2 lần á, khoảng 2 lần mỗi lần khoảng 3 lượt nước thì cũng tắm 6 lần nó cũng sạch rồi Hoàng Tính. Mặc dù từ lúc sinh ra nó không có được tắm. Bây giờ nấu cái nước để làm cái ngâm cái lỗ tai này để hai Hoàng Tính nhớ nha. 3 cup nước hoặc là 3 chén nước hoặc là 3 vá nước hoặc là 3 tô nước, cái gì cũng được. Nếu mà nước 3 thì giấm 5% là 1, đường là 1, cũng lấy cái đó mà đông. Ví dụ như đông bằng chén, đông bằng cái khớp thì lấy cái khớp đông, đông bằng cái chén thì lấy cái chén đông, đông vừa nước vừa giấm vừa đường, tức là 3 nước, 1 giấm, 1 đường, giấm ở đây là giấm 5% nha. Thì trong cái lượng mà 3 khớp nước này mình cho 1/2 muỗng cà phê muối vô trong cái nước này để mình nấu lên. Theo Hoàng Tính, nếu mà các bạn thính giả nghe đài ơi, nếu mà các bạn có làm nhiều thì các bạn hình dung là ví dụ như mình mua một cái phần lỗ tai nó có 3 cái lỗ hoặc có 4 cái lỗ tai gì đó, về các bạn làm, các bạn định đựng trong cái hũ nè, keo nào đó, keo thủy tinh nào, các bạn cứ ướm lúc rửa đó, các bạn cứ để nó vô trong cái tại vì các bạn không có làm thường cho nên các bạn không ước lượng được, các bạn để mấy cái lỗ tai đó vô trong cái lỗ tai, trong cái hũ. Xong các bạn cứ đổ nước vô, các bạn ước lượng là cái nước mình đổ vô mà ngập cái lỗ tai này là 1 lít. À, nó là 3 khớp hay là nó là 6 khớp hay là 9 khớp thì các bạn cứ coi nó bao nhiêu thì các bạn lường nước bấy nhiêu để sau khi mình thắng mình đổ vô mình khỏi bị thiếu hoặc mình khỏi bị dư bỏ đi. Thì như vậy cứ 3 khớp nước, 1 khớp đường, 1 khớp giấm 5% với lại 1/2 muỗng cà phê muối nấu sôi trong 5 phút để nguội. Dễ hay Hoàng Tính? Thì nói vậy đó, hãy làm nhiều thì nhân lên nhiều, làm ít thì ít nhất là cái cỡ này chứ không thể nào làm ít hơn nữa rồi. Nấu cái phần dung dịch gồm có nước, giấm và đường, muối trong 5 phút để nguội. cái lỗ tai heo mình có thể để nguyên, cái lỗ tai mình có thể cắt làm đôi, cái lỗ tai hoặc mình cũng có thể cắt mỏng vừa miếng ăn, tùy thích, tùy kiểu làm, không có kiểu nào sai mà cũng không phải kiểu nào đúng bắt buộc. Nếu mà không có thì giờ muốn là tới lúc nào ăn mình mới cắt thì mình cứ để nguyên cái lỗ tai vậy mình cho vô hũ, còn hoặc là mình thấy là để nguyên cái mình để vô gấp ra nó hơi khó mình chẻ làm đôi, hoặc là nếu mà mình thấy rằng là mình cắt lát luôn đi rồi mình làm thấu chua đó, cái hồi nào ăn thì chỉ có việc là gấp ra ăn thôi, thì mình làm kiểu nào cũng được, kèm theo cái lỗ tai mà mình đã làm sạch sẽ rồi thì mình có một củ gừng mình sắc sợi, mình có hai khoảng một củ tỏi mình lột vỏ rồi mình cũng sắc lát nó mỏng, rồi mình có khoảng 3-4 cái củ hành tím. Cái này nó cũng không có bắt buộc là nhiều hay ít, mình để cái những cái này vô để cho cái lỗ tai nó được thơm, nó làm cho cái nước giấm mà mình đã thắng để nguội đó nó thơm, vì cái miếng lỗ tai khi mình gấp ra mình ăn nó thơm mùi. Còn hoặc có khi ấy, chỉ làm tỏi không cũng được, không có gừng, không có củ hành tím cũng được, hoặc là có cả ba cũng vẫn được, không có sao. Nhiều khi các bạn nói trời ơi bây giờ nhà không có miếng gừng mà giờ làm xong rồi phải đi mua gừng mới được, thì không có cũng vẫn được, có tỏi là nó đã thơm rồi, nó đã thơm, miếng tỏi với hành không cũng được. Còn nếu mà có thêm gừng thì nó thơm rồi, mình gấp miếng gừng ra mình thấy nó chua chua cũng ngon, rất là ngon. Sau khi các bạn chuẩn bị xong mấy cái phần đó, các bạn để lỗ tai vào trong cái hũ thủy tinh. Các bạn nhớ một cái điều là cái hũ thủy tinh đó, đừng có để bằng cái hũ nhựa nha. Tại vì mình làm mấy cái đồ chua rồi mình để lâu trong tủ lạnh mình ăn dần, cho nên là cố gắng là làm bằng hũ thủy tinh là tốt nhất. Rồi á, mình để cái hũ thủy tinh đó mình rửa cho thật sạch, rồi mình lấy cái nước sôi mình tráng qua, rồi mình để cho nó thật khô, hoặc là mình lau cho nó thật sạch. Rồi mình để lỗ tai vô trong đó, mình bỏ cái gừng sợi, bỏ cái tỏi, hoặc là bỏ cái ớt, hồi nãy chị nói thiếu đó Quỳnh Hoàng Tính, ai thích thì cứ sắc thêm lát ớt bỏ vô. Tức là gừng, ớt, củ hành tím với tỏi, mấy cái thứ đó mình bỏ chung vô cùng. Ở ngoài mình nhìn nó thấy nó còn đẹp nữa đó. Rồi sau khi để hết tất cả vô đó, cái nước giấm mà mình đã thắng nó nguội rồi đó, thì mình đổ nước giấm nó vô trong cái hũ. Và phải làm sao nước nó ngập trên lỗ tai, thì thường lỗ tai nó hay trồi lên trồi xuống. Thì nếu mà các bạn như vậy, các bạn có thể dùng cái hũ nó lớn lớn. Ví dụ như mình làm 2/3 hũ, thì các bạn dùng cái bao ni lông, các bạn đổ miếng nước vô, các bạn cột lại, các bạn dằn lên trên đậy nắp lại nếu mà mình không có những cái chèn. Còn thường là có những cái miếng chèn bằng nhựa để lên, hoặc là các bạn cắt một miếng ni lông để lên, rồi mấy cái que xiên mà mình xiên nướng thịt ở nhà có đó, mình cắt ra rồi mình chèn nó vô, để làm sao cho cái lỗ tai nó phải nằm ở dưới giấm thì mới được, nó mới thấm ngon. Xong cái hoàn tính vậy là xong rồi đó. Sau 4-5 ngày thì mình để ăn. Nếu mà sau 4-5 ngày mình để ngoài mình ăn không hết đó, mà mình muốn để ăn từ từ thì mình để vô tủ lạnh 1-2 tháng cũng vẫn không sao. Khi mà ăn nhớ là khi gấp ra thì dùng đũa sạch gấp, đừng có dùng cái đôi đũa đang ăn cơm rồi thọc vô gấp, thì nó sẽ bị hư cái hũ lỗ tai của mình còn lại, phần còn lại. Khi gấp á, khi gấp ra các bạn sẽ thấy cái miếng lỗ tai nó rất là trắng, tại vì mình găm trong giấm và nó rất là thơm, bởi vì mình có những cái gia vị đi kèm với lại và giấm đường, thì các bạn sẽ thấy rất là ngon. Mình dùng cái này mình trộn gỏi cũng được, mình ăn, các bạn rót ly bia ra hay là uống một cốc vang hay là cái gì đó, các bạn cũng nhâm làm mồi nhắm cũng rất là ngon. Còn nếu mà các bạn ăn cơm thì các bạn rót một xíu nước mắm thiệt là ngon, các bạn dầm ớt vô rồi các bạn chấm cái miếng lỗ tai này ăn với cơm thì cũng vẫn rất là ngon. Cuốn bánh tráng kèm rau sống cũng rất ngon, rất là dễ ăn mà nó không làm cho mình ngán, tại vì nó không có nhiều, không có mỡ như là mình kho thịt. Còn tính đó, xong rồi lỗ tai heo dễ không? Tức là rửa lỗ tai heo cho thật là sạch, nước mình giấm mình thắng lên mình để thật nguội, kèm với lỗ tai mình có thêm ớt, có gừng, có tỏi, có hành, củ hành tím, hoặc mình có 3 trong 4 thứ, hoặc mình chỉ có tỏi không cũng được, như tỏi thì cái không thể thiếu, thì mình có 4 thứ cũng được, mình có 3 trong 4 hay 2 trong 4 gì cũng được hết. Nếu mà mình không có tiện đúng thôi rồi nói thôi bây giờ chưa làm để vô đó thì mai chạy đi mua cái gì thêm muối củ hành tím về mới để vô được, thì nó mất thì giờ của mình. Nhưng mà cố gắng nếu đi chợ mình có ngày Tết này mình mua mấy cái thứ gia vị đó mình để mình làm những món ăn thì đồ ăn của mình nó ngon hơn.
Dạ vâng. À,
nói... xong cái phần lỗ tai rồi đó, bây giờ tới phần dưa giá với dưa cải chua thì chị nói nhanh nha Hoàng Tính.
Dạ, từ từ thủng thẫn chị, từ thủng thẫn nha.
Dạ,
à,
dưa
cải chua,
chua đó thì cải chua đó có hai cách. Một là mình để nguyên cây xong mình chẻ đôi, nếu nhỏ mình chẻ tư, mình chẻ nó còn dính cái lá lại đó, để nguyên cây. Hoặc là có người không chẻ cũng tùy. À, còn hoặc là có người thì như chị cắt lát ra, chị rửa, cắt miếng vừa ăn chị rửa sạch sẽ luôn, thì tùy như thế nào cũng được, tùy các bạn chọn. Nhất là các cụ hồi xưa đó, các cụ lớn, các anh chị của chị á, Hoàng Tính lớn tuổi á, thì các cụ hồi xưa làm sao bây giờ muốn làm vậy thì nói với cô Mỹ Liên này, làm tự nhiên cái biểu cắt dụng cắt dàn ra, tại vì tôi thích để nguyên cây cũng vẫn được, cắt nhỏ ra cũng vẫn được, không phải là cắt dụng cắt dàn mà cắt vừa miếng ăn hết Hoàng Tính ha.
Dạ đúng vậy.
Rồi rửa sạch để ráo, nếu mà để nguyên cây thì rửa cho nó kỹ một chút, tại bên trong có thể là có đất, rửa cho kỹ, rửa cho nhiều nước và để cho thật ráo. Hành lá đó thì mình cắt khúc cỡ hai lóng tay, cắt mình lấy luôn cái phần xanh và nguyên luôn cái phần đầu hành màu trắng. Sau khi mà mình để cải chua ráo rồi đó, mình nấu một nồi nước sôi, mình trần cái cải chua, cái cải này, mình bỏ cải vô trong nồi nước thật sôi ha, mình đảo qua đảo lại rồi chút xíu, 1-2 phút là mình vớt nó ra, không có luộc chín ha Hoàng Tính nha. Mình trần, gọi là trần, giống như trần cái đầu hành mình ăn phở vậy đó. Nếu mà mình làm nhiều thì nên chia làm nhiều lần để trần, tức là gấp cái ra rồi để cho nước lại sôi sùng sục trở lại rồi lại bỏ cái lần thứ hai vô, chứ đừng có vừa gấp ra nước chưa sôi bỏ vô là nó không có ngon. Nó không có làm cho cải nó giòn được.
Nó
cho nên là mình phải mình chia làm nhiều, nếu mình làm nhiều thì mình chia làm nhiều lần đi. Hoặc là cái nồi nước mình nhiều ít tùy theo để mình chia làm nhiều lần để chờ. Thì mình để ráo cái cải. Rồi bây giờ dưa giá thì mình mua giá, hồi nãy chị nói với Hoàng Tính là mình mua giá còn thật là tươi ngon. Nếu mình xài hẹ thì mình cũng cắt hẹ đó, là nó cỡ gần gần 2 lóng tay. Cà rốt thì mình cũng sắc sợi. Còn nếu mà có kiệu đó thì mình cắt cái phần lá kiệu đó, như cắt hẹ. Còn cái đầu của kiệu mình chẻ mỏng ra ha, mình rửa thật là sạch nhiều nước. Giá với hẹ, cà rốt, kiệu đó mình trộn chung vô, mình rửa thật nhiều nước cho sạch. Mình lượm bỏ tất cả những cái cọng giá mà nó hư hoặc là nó không có, mình thấy nó không đẹp thì mình bỏ ra ngoài đi. Mình rửa sạch rồi mình để thật ráo. Bây giờ cái nước muối cho cái cải chua với lại dưa giá đó chị làm một lần một kiểu một cho nó tiện đó Hoàng Tính, và chị thấy nó rất là ngon. Tức là mình dùng 1 lít nước, mình lường 1 lít nước thì mình cho 1 muỗng canh muối, muối biển, muối hột hoặc là muối bọt cũng được, nhưng muối hột là tốt nhất, 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường nha Hoàng Tính. Đừng có lộn cái chỗ này, chị nói mà bạn bè của chị cứ nghĩ là muối thì phải 2 muối 1 đường. Không phải, đường không phải là cái làm ngọt ở chỗ này, mà nó vẫn là cái chất để làm chua ngon. Cho nên là nếu mà mình muốn nó có vị chua thanh ngon thì mình làm 1 muỗng canh muối, 2 muỗng canh đường, 1 lít nước. Thí dụ Hoàng Tính nấu thấy là mình làm vừa dưa giá vừa dưa cải chua mà mình phải 3 lít nước, thì như vậy là 3 muỗng canh muối, 6 muỗng canh đường. Mình làm một lần thắng một lần để nguội làm cho hai đứa. Hoặc là dưa giá của mình để vô cái hũ, mình thấy là cái hũ của mình nó vừa cỡ là 1 lít nước thì mình thắng 1 lít nước. Khi mà nấu cho thật sôi nước, muối, đường nó, rồi mình để cho thật nguội. Cả hai cái dưa giá và dưa cải chua đều thắng để nguội. Đừng có để lúc mà ấm ấm hay là còn sôi còn nóng đổ vô thì nó bị đem nó bị chín hết, nó không có ngon. Phải để cho nó thật nguội thì nó mới giòn được. Dưa giá hồi xưa đó, các cụ, cô dì hay ba má của chị đó hay có những cái thố, ở hồi xưa ở Việt Nam nó có cái thố giống như đựng mỡ, đựng đường, nó có cái nắp, rồi bỏ giá vô trong đó, xong rồi đổ cái nước muối này vô, rồi cái lót một miếng lá chuối lên, cái lấy cái dĩa để lên, cái nó ngập xuống, không có để trong hũ. Còn mình ở đây nhiều khi mình không có sẵn thì đựng hũ keo, nhưng mình vẫn chèn xuống cho, giống như là mình làm lỗ tai heo vậy, dưa cải chua cũng vậy. Tức là mình bỏ vô hũ xong mình đổ nước vô cho nó ngập. Nếu mà nó chưa có, mình sợ là khi trong quá trình mà nó gây chua, nó lên, nó trồi lên đó, thì mình phải dằn nó xuống. Dằn nó thì cái dễ nhất mà chị hay nói với mọi người là dùng cái bao ni lông đổ nước vô, cột cho thật chặt, đừng để nước nó đổ ra ngoài cái nước kia là nó hư hết nha. Còn hoặc là nếu mà thắng mà dư mà lố đó thì lấy cái nước nó bỏ vô bao, xong rồi chèn ở trên để cho dưa cải chua hoặc là dưa giá nó nằm ở dưới. Còn nếu mà các bạn có những cái thố đó, cứ để cái dưa giá vô cái thố, xong rồi để một miếng lá chuối lên. Lá chuối dĩ nhiên là phải rửa cho thật là sạch sẽ và lau khô để trên, để công tình mình rửa giá cho kỹ, mình thắng nước muối, mình làm hũ được cho sạch cái miếng lá dưa èm á, làm hư hết cái hũ dưa giá của mình. Để miếng lá chuối lên, xong rồi lấy cái dĩa để lên, là tất cả dưa giá nó nằm xuống dưới, đậy cái hũ lại. Dưa giá là 2 ngày ăn, dưa cái chua là 4 đến 5 ngày ăn. Khi mà ăn được rồi mới để vô tủ lạnh nha các bạn. Làm xong được cái bưng cái mấy cái hũ này đem để vô tủ lạnh thì nó không có được, nó không có ngon đâu. Dưa giá đó, dưa cải chua đó, ban đầu mình thấy nó hơi nhớt nhớt, nhưng mà khi mà nó đủ chua rồi thì nó không còn nhớt nữa. Cái nước nó hơi nhớt nhớt, các bạn thấy nó không có sao hết. Khi nó đủ sức chua rồi, gấp ăn được rồi đó, thì nó không còn nhớt nữa. Lúc đó mình mới đem để vô trong tủ lạnh. Dưa giá cũng vậy, có thể ăn được rất là lâu. Ngày Tết đó thì mình ăn thịt kho trứng nè, mình ăn bữa trước mình có làm thịt ngâm nước mắm, hoặc mình ăn những cái món thịt gà, ăn những cái món gì mà mình làm, mình ăn kèm dưa giá, kèm dưa cải chua thì nó làm cho mình đỡ ngán. Mình cuốn bánh tráng mà ngoài xà lách với rau sống đó mà mình có thêm một miếng dưa giá vô đó, thì cái miếng thịt mình kho cộng với miếng trứng mình kho đó thì nó ngon vô lắm, vô cùng hoàn tính. Ăn cơm nó cũng ngon, mà ăn bánh tráng nó cũng ngon, ăn cái gì cũng ngon hết.
Ăn bát cơm lắm chị, ăn bát cơm lắm. Vâng, thưa quý vị nhớ nhé, dưa giá quý vị ngâm khoảng 2 ngày quý vị ăn được, mà dưa cải chua quý vị ngâm khoảng 3-4 ngày quý vị ăn được rồi. Ngày hôm nay chúng ta nên làm dưa. Đối với chị Mỹ Liên và Hà Tĩnh Nghiễn là ngày hôm nay quý vị ra chợ quý vị mua được rồi nhé, thưa quý vị ha. Đó là những cái phần mà chúng tôi thấy cái điều quan trọng mà quý vị cũng đã biết, đó là cái phần mà chúng ta thắng ra cái nước đó mà chúng ta để nguội đó, thì cái công thức của chị cho chúng ta về cái nước để mà chúng ta ướp cái dưa cải chua hay hoặc là dưa giá sẽ được lặp lại. 1 lít nước quý vị cần bỏ thêm 1 muỗng canh muối biển, 2 muỗng canh đường. Như vậy nha thưa quý vị ha. Còn nếu mà quý vị sử dụng 2 lít nước, quý vị cứ thế mà nhân đôi lên là 2 muỗng canh đường và 6 cái muỗng canh 2 muỗng canh muối biển và 6 cái muỗng canh đường, đúng không thưa chị? 4 muỗng canh đường thưa quý vị thắng xong quý vị để nguội nha. Rồi xong xuôi chúng ta đổ lên vào trong cái hũ đó. Cái điều quan trọng quý vị phải chèn cho nó thiệt là chặt bằng cái lá chuối cắt nhỏ nhỏ, vậy là chèn lên một cái dĩa vào ở trong đó thì chắc chắn là cái phần chúng ta muốn cho nó thật sự ăn ngon và ăn giòn thì nó đang nằm ở dưới, chắc chắn là 3-4 ngày chúng ta sẽ có được những cái món cải chua hay hoặc là dưa giá để mà phục vụ cho cái ngày Tết chống đi cái ngán. Song song đó thì chị cũng đã gửi đến chúng ta cái phần đầu mà mình làm cái lẩu tai heo ngâm giấm ha, thưa quý vị. Qua số điện thoại quen thuộc của đài 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào để chúng ta đặt câu hỏi thêm với lại chị Mỹ Liên nha. Và trong khi chờ đợi quý vị thính giả gọi vào thì chị có muốn bổ túc thêm trong phần này gì không thưa chị?
Chị không có muốn nói gì thêm, nhưng mà nếu có quý vị thính giả nghe đài nào không có nghe kịp thì cũng có thể gọi điện thoại thì chị sẽ nói lại về cái nước các bạn ghi không kịp đó. Thường là mấy bạn nam làm hay gọi điện thoại hỏi lắm. Tại vì tôi ghi không kịp, chị ơi, giờ chị nói lại thì chị cũng sẽ đọc lại cho các bạn nghe nếu mà các bạn lỡ không có ghi kịp. Còn những cái phần xin là những cái phần mà rửa nọ kia thì các bạn biết là người nào làm bếp giỏi thì cũng biết phải làm như thế nào. Thì các bạn cố gắng là rửa cho thật là sạch, để cho thật là ráo. Rồi các bạn tất cả những cái dụng cụ mà các bạn đừng thì nên là những cái dụng cụ thật là sạch. Ví dụ rửa cái hũ keo, lấy ra cái hũ keo mình để lâu ngày ở trong cái tủ của mình, sợ nhiều khi nó không, lúc mình đậy lại nó không có ráo nước, thì chịu khó rửa lại rồi tráng qua nước sôi và để cho thật ráo, để cái món ăn của mình làm nó không bị hư nha các bạn.
Dạ vâng, quý vị nhớ nha thưa quý vị ha, 817-899-4110 số điện thoại thì quý vị có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này, hay hoặc là ngoài cái chương trình này quý vị cũng có thể gọi cho chị Mỹ Liên về những cái món ăn ngon qua số điện thoại 214-385-7611 214-385-7611 nha ha, thì chị Mỹ Liên cũng sẽ tận tình chỉ lại cho quý vị, hay hoặc là quý vị muốn order những cái món ăn ngon nào đó, chị Mỹ Liên cũng sẽ làm những cái món ăn rất là ngon, trình bày rất là đẹp, thưa quý vị. Anh nói không hoa hay hoặc là nói thế mà tiếp theo những cái lời nói người trước mà chính bản thân Hoàng Tính, Hoàng Tính cũng đã ăn, được hân hạnh được thưởng thức những cái món ăn ngon của chị Mỹ Liên, là người đầu bếp trong cái chương trình Bếp Sài Gòn của chúng ta trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và ngày hôm nay chị đã gửi đến chúng ta ba cái món ăn, thưa quý vị: lỗ tai heo ngầm giấm nè, dưa giá nè, dưa cải chua nè, để chúng ta có thể chống ngán trong cái dịp Tết nhất tới nơi. Cái này mà mình có đòn bánh chưng bánh tét, mình có thêm cái dưa giá này ăn cũng có lý lắm đó chị. Hay hoặc là mình ăn cái nồi kho tàu của mình thì thiệt là tuyệt vời phải không chị?
Đúng rồi.
Dạ. Bây giờ chúng ta có một vị thính giả, chúng ta xin được mời vị thính giả lên tiếng ạ.
Dạ, có phải em không Hoàng Tính?
Dạ, chị cháu Hoàng Tính với lại chị Mỹ Liên biết tên, chào chị.
Dạ, em tên Loan.
Chị Loan.
Chào chị Mỹ Liên. Dạ,
dạ chào chị anh Loan.
Tính.
Dạ,
dạ. Dạ. Em hỏi cái này là ngoài cái công thức của chị Mỹ Liên mà em tính muối lần đầu tiên tập làm củ cải với cà rốt muối nước mắm mà không biết công thức. Em đang phơi đây mà không biết công thức làm sao.
Dạ.
Chỉ dùm.
Dạ, dưa món đó chị ha. Dưa món.
Dạ.
Dưa món thì chị nước mắm ngon, thiệt là ngon hả chị Loan? Thí dụ dạ. Như chị Loan là làm một chén nước mắm. Thì chị Loan làm một chén rưỡi đường, cho tới hai chén đường. Tùy theo là chị muốn ăn quá ngọt hay ăn vừa vừa ngọt nha. Tức là một chén nước mắm, một chén đường thì nó chưa có đủ. Và chị không có pha gì nước gì trong đây hết nha chị Loan. Chị chỉ thí dụ một chén nước mắm ngon. Kỳ rồi đó, kỳ rồi mình có trao đổi, chị có thể nghe lại, mình có trao đổi là thịt ngâm nước mắm với dưa món rồi. Nhưng mà chị có thể nói ngắn gọn là tại vì chị đã phơi thì chị đã biết làm rồi. Thì thứ nhất là chị có một chén nước mắm ngon, chị đổ ra nồi. Đó là tôi nói là ít nhất ha, thí dụ như chị có nhiều, chị đổ hai chén nước mắm. Thì cứ một chén nước mắm vậy đó thì một chén rưỡi đường. Ví dụ chị lường bằng cái chén nào thì chị tiếp tục lường cái chén đó, một chén nước mắm, một chén rưỡi đường, không bỏ nước nha chị Loan. Rồi nếu mà hai chén nước mắm thì ba chén đường, chị nấu sôi lên. Chị cho nó sôi một chút thật là tan đường rồi chị để nguội. Thì những cái đồ mà chị đã phơi rồi đó, chị đem vô, chị cũng hủ keo, chị như hồi nãy giờ tôi cũng nói hủ keo, chị tráng rửa cho thật là sạch sẽ. Chị tráng qua nước sôi. Rồi chị để ráo rồi chị bỏ những cái đồ mà chị định làm dưa món vô. Cái nước mắm mình thật nguội rồi chị đổ vô, chị đè nó xuống. Cái quan trọng như vậy là chị Loan hai ngày sau, tức là chị để hai đêm, chị lại chắc cái nước mắm nó ra, chị nấu lại một lần nữa. Chị lại để nguội, chị đổ vô thì chị sẽ không bao giờ bị nó mốc hay nó bị hư, bị gì hay là nó bị dở gì hết trơn. Tức là chị chịu khó thắng nước mắm hai lần. Tức là nước mắm lần đầu chị vẫn đổ vô, chị chèn nó xuống để cho tất cả cái dưa món của mình á, nó nằm ở dưới nước mắm. Nước mắm này á, sau khi mình ăn xong rồi mình có thể dùng để kho cá, kho thịt, hoặc là mình kho quẹt để chấm bầu, chấm bí, chấm rau luộc ăn được chị Loan. Cho nên đừng có tiếc, mình làm nước mắm nó khá khá một chút cho nó ngập. Nếu mà chị phơi mà nó khô quá đó thì chị còn phải để cái khoảng trống cho nó nở ra nữa. Còn chị phơi heo héo thì nó không có nở, nhưng mà chị phơi nhiều khi nắng tét sát này, chị phơi mấy ngày nay nắng tốt, chị phơi nó khô quá đó, thì chị phải để khoảng cho nó nở ra. Thì sau hai đêm chị chắc nước mắm nó ra, chị nấu lại cho nó sôi lên, chị lại để nguội, chị đổ vô là bảo đảm từ đây cho đến 30 Tết đó, chị cúng 30 gì đó, chị có bánh tét bánh chưng là chị ăn ngon. Nhưng mà sau đó chị có thể để một tuần, một tháng, thậm chí 6 tháng trong tủ lạnh, nó không bị hư. Nghe chị Loan.
Dạ, nhưng mà chế cái nước mắm ở trong cái hũ đó ra rồi mình bỏ cái nước mắm đó, hay là mình lấy cũng nước mắm đó mình nấu lại?
Nước mắm đó nấu lại chứ chị, đâu có bỏ đi. Nấu lại cái nước mắm mà mình đổ ra đó. Tức là cái nước mắm đó mình nấu hai lần đó chị. Dạ, dạ.
Okay.
Trời ơi, chị nghe không kịp, chị đổ đi. Chị thắng cái khác thì ổn quá.
Dạ, đó là cái nước mắm đó.
Dạ, dạ.
Dạ,
dạ vâng. Chị
dạ,
có
còn
thể...
Nếu mà mình để nước mắm với đường không vậy, ăn nó không có mặn hả chị Mỹ Liên?
Sao chị?
Nếu mà mình không có bỏ nước nấu chung với nó vậy, nó không có bị mặn hả?
Không, không, cái lượng đường nó không bị mặn.
Ồ, ok.
Dạ, dạ. Lượng đường nó không có làm mặn.
Dạ,
nước
chị
mắm
có
ngon
thể,
nha chị.
Dạ vâng, chị có dạ. thể chị gọi cho
dạ.
chị Mỹ Liên đó, 214, chị có cái số điện thoại không? À, có cái viết đó không chị?
214, dạ.
385.
385.
7611.
Dạ, khi nào chị lo cần thì chị gọi lại.
Đó, chị vừa
dạ,
làm
dạ.
chị vừa hỏi luôn ha.
Dạ,
dạ,
dạ, dạ, cảm ơn dạ. chị Mỹ Liên với anh Hoàng Tính.
Dạ, vâng.
Chúc tất cả đều được như ý, năm mới đến và bình yên, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào để phục vụ cho bà con. Dạ, cảm ơn.
Quý hóa quá.
Dạ, cảm ơn chị Loan.
Dạ, vâng.
Chúc cho chị và gia đình cũng được như thế nha chị Loan nha. Dạ, dạ, cảm
dạ,
ơn
cảm
chị.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị và gia đình được hạnh phúc. Dạ. Sức khỏe
dạ.
sẽ thành công trong cái món ăn của chị muốn nha. Chị có thể chị gọi cho chị Mỹ Liên 214-385-7611, 214-385-7611, hay là quý vị cũng có thể, hoặc là chị cũng có thể chị gọi chị lên cái website của đài đó, chị vào cái mục gia chánh thì chị cũng có thể chị tìm được những cái món ăn ngon mà chị Liên như là trình bày, thịt ngâm, nước mắm hoặc là dưa món đều có trên này hết nha thưa quý vị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều đã tham gia trong chương trình này. Nhiều vị thính giả cũng hỏi em gọi lại cái công thức, hình thực ra em cũng phải ráng em thuộc cái công thức chút xíu, đi ra ngoài có gì người ta hỏi mình còn biết mình trả lời hết chị ha. Cảm ơn chị rất là nhiều ngày hôm nay chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong cái lần sau, đó là sau Tết rồi.
Sau Tết.
Thương chúc chị, gia đình, anh chị sẽ được sức khỏe, an khang, thịnh vượng, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình chị trong cái năm con chuột này. Canh tí đến rồi.
chúc Hoàng Tính,
dạ.
chúc các bạn ở trên đài cũng như là các bạn thính giả nghe đài, một mùa Tết xa xứ vẫn tràn ngập niềm vui và đầm ấm cùng thân quyến bên các món ăn ngon. Mong mọi người vui khỏe để chúng ta có cuộc sống rất là hạnh phúc nơi xứ người. Hẹn gặp lại sau Tết.
Cảm ơn chị rất là nhiều. Hẹn gặp chị và quý thính giả trong lần sau. Cảm ơn chị.